kể chuyện và hát ru cho bé.
Kể chuyện và hát ru cho bé.
Các bé yêu quý, đại bàng là loài chim săn mồi cỡ lớn thuộc họ ưng. Nếu bé nào đã từng xem phim về đại bàng trên TV thì sẽ thấy chúng thường sống trên vùng đất có núi cao và cây lớn. Với thân hình rất đẹp, hùng dũng và đầy sức mạnh, chim đại bàng được coi là vị vua trên bầu trời của các loài chim. Các bé biết không, ở vùng đất châu Mỹ có một bộ lạc Kyoko rất kính trọng và thờ phụng chim đại bàng. Vậy tại sao họ lại làm như vậy? Các bé sẽ biết điều đó sau khi nghe cô Kim Ngọc kể chuyện cổ tích châu Mỹ có nhan đề Chim đại bàng.
Ông Kai là người bộ lạc Kyoko. Ông sống với vợ và con trai cũng tên là Kai. Nhà ông vào loại trung bình, vợ ông trồng ngô, trồng sắn, chăm lo việc nhà, còn ông đi săn và bắt cá. Những lúc rỗi rãi, ông ngồi ở nhà kể chuyện cho người khác nghe, hoặc nghe người khác kể chuyện, bện ghế mây hoặc giỏ, và không bỏ sót một ngày hội hay một đêm nhảy múa nào. Tất cả những người Kyoko khác vốn chỉ ăn cháo sắn với thịt hoặc cá, ông Kai cũng có vô số bẫy chim và lưới. Thường vào lúc chập tối hoặc gần sáng, ông vào rừng đặt bẫy. Lần nào cũng có cậu con trai đi theo. Cậu bé thường là người đi trước và là người đầu tiên bắt chim hoặc thú bị mắc bẫy. Một hôm, cậu Kai thấy trong bẫy có con chim đại bàng. Cậu rất mừng vì không ngờ bắt được một con chim to như thế. Cậu chạy lại và đang định giết chết nó thì bỗng nghe có tiếng nói: "Xin cậu đừng giết tôi. Tôi bay tới đây để ăn châu chấu, vô tình sa vào bẫy của bố cậu. Hãy thả tôi ra, tôi sẽ đền ơn cậu." Cậu rất ngạc nhiên khi nghe con chim nói tiếng người, là điều xưa nay cậu chưa bao giờ biết. Cậu hồi hộp đến nghẹt thở. Cảm động vì lời cầu xin của con chim, cậu thả nó ra và khẽ nói với nó, cốt để ông bố đi phía sau không nghe thấy: "Chạy đi và đừng quay lại đây nữa." Sợ bố biết, bố đánh, cậu làm ra vẻ vô tình làm sổng con mồi. Đó là một con chim to, thịt của nó đủ cho cả nhà ăn mấy ngày. Nên thấy thế, bố cậu rất tức giận. "Hừ, đúng là đồ vô tích sự. Trước hết phải giết nó chết đã, sau mới lôi ra khỏi bẫy chứ. Lần sau mà còn thế nữa, thì ta sẽ đánh cho con một trận để mở mắt ra, nghe chưa?"
"Vâng, bố hãy tha lỗi cho con. Chỉ vì vô tình thôi ạ. Lần sau, con sẽ cẩn thận hơn."
Ông bố đặt bẫy vào chỗ cũ, lầu bầu thêm một lúc, rồi đi xem các bẫy khác. Nhưng tất cả đều chẳng có gì. Lần ấy, họ đành về nhà tay không. Hôm sau, cậu Kai lại thấy con chim đại bàng xa bẫy. Không phải bẫy cũ, mà là một cây bẫy khác. Và lần này, cậu lại thương, thả cho nó bay đi. Lần này thì rốt cục cậu bị bố đánh một trận ra trò. Tuy vậy, vì tốt bụng và thương người, nên cả lần thứ ba cậu cũng thả đại bàng ra, dù biết trước sẽ bị trừng phạt đích đáng. Cậu có thể không bị đánh nếu nói thật với bố đó không phải là một con chim thường mà là chim thần. Nhưng cậu sợ bố không tin và cười giễu cậu. Sau đó ông bố cấm cậu không được lại gần bẫy trước ông. Cậu phải luôn đi sau bố. Một hôm, hai bố con thấy trong bẫy có một con nai. Chiếc bẫy trước đó con đại bàng đã từng mắc. Cậu Kai rất vui mừng, nghĩ đó là món quà trả ơn của đại bàng. Chắc là con chim của thần Dambi, vì kẻ ác không bao giờ làm điều thiện. Bố cậu hết sức vui mừng. Sau đó, lôi con nai ra khỏi bẫy và đặt bẫy vào chỗ cũ. Vác con nai trên vai, ông và cậu con trai vui vẻ trở về nhà. Ở nhà, ông bố bắt tay vào làm thịt nai. Thấy không có nước, vợ lại đi vắng.
Ông bèn sai cậu cai ra sông lấy nước. Cậu xách hai quả bầu ra đi, vừa đi vừa nghĩ. Con chim đại bàng tốt thật, nhờ nó, nhà mình bây giờ có đủ thức ăn mấy ngày liền. Tới sông, cậu thấy nước bị ai đó khuấy đục, đành phải ngồi chờ lắng xuống mới lấy được. Bỗng trong bụi rậm trên bờ có tiếng sột soạt. Cậu ngoái lại, sững sờ vì ngạc nhiên và sợ hãi. Một con sư tử to lớn, bờm sờm, đang từ từ tiến về phía cậu. Đến gần, nó dừng lại, gầm lên, ngồi xuống và nói bằng tiếng người.
Ta đang khát, hãy làm nước trong trở lại cho ta. Hôm qua ta đã ăn hai người, thế mà hôm nay chỉ có một mình ngươi.
Rồi sư tử thè lưỡi liếm mép. Sợ quá, cậu cai không nói được lời nào, thậm chí cử động cũng không. Cậu chỉ biết mở to mắt nhìn con sư tử, toàn thân run lên như tẩu lá trước gió. Chẳng còn cách nào trốn thoát được nó. Đúng lúc ấy có tiếng răng rắc, tiếng ào ào, rồi một cái cây lớn đổ xuống bên cạnh con sư tử. Trên thân cây là con chim đại bàng mà cậu ba lần cứu sống. Con sư tử nhảy một bước tránh cây đổ, nghĩa là xa hơn cậu một tí. Tuy mối nguy hiểm vẫn còn đó, nhưng cậu thấy phấn chấn hẳn lên. Lúc ấy con chim đại bàng bảo cậu:
Cậu hãy làm nước trong lại cho ta, ta đang khát. Hôm qua ta được ăn hai con sư tử, thế mà hôm nay chỉ có mình con này.
Còn chưa hết sợ, sư tử nói với đại bàng giọng giảng hòa:
Sao anh định ăn thịt tôi? Tôi có làm hại gì anh đâu. Anh là chúa các loài chim, tôi là chúa các loài thú. Chúng ta tuyệt đối không nên ăn thịt lẫn nhau.
Đừng dài dòng vô ích, đại bàng nghiêm khắc đáp.
Tại sao anh lại định ăn thịt cậu bé này? Cậu ấy chưa làm gì hại ai và đã ba lần cứu ta thoát chết. Ta rất biết ơn cậu ấy, vì vậy ta không cho bất kỳ ai động đến cậu ấy. Thôi được, nếu như ngươi thực lòng muốn mọi chuyện tốt lành, thì hãy đi khỏi đây ngay và không bao giờ được đe dọa cậu bé này nữa. Nếu không, lúc ấy đừng có trách ta.
Tôi có bao giờ dám làm điều xấu đâu, sư tử cố thanh minh. Tôi chỉ đùa một chút thôi. Bây giờ tôi được uống nước ở đây chưa ạ?
Không, đại bàng đáp. Đi nơi khác mà uống. Đi ngay lập tức để ta khỏi thấy mặt ngươi.
Nói rồi nó giương hai cánh, vươn cái cổ khủng khiếp của nó về phía trước, định mổ mắt sư tử. Thấy thế, sư tử hoảng sợ bỏ chạy. Chim đại bàng bảo cậu cai: Hãy luôn là người tốt, lòng tốt sẽ được đền ơn xứng đáng. Cậu vừa được chứng kiến điều ấy. Nếu cậu không là người tốt, không cứu tôi hôm nọ, thì chắc gì hôm nay tôi cứu cậu thoát khỏi nanh vuốt sư tử, đúng vậy không? Hãy về nhà, nói cho bố biết mọi chuyện và bảo ông ấy rằng đừng quở trách cậu vì những việc tốt cậu làm. Hãy nói thêm, đừng bao giờ đánh giá người hoặc vật qua vẻ bên ngoài khi chưa biết họ là ai và có thể làm những gì. Bây giờ thì cậu đi đi, đừng sợ. Chẳng có ai làm hại cậu nữa đâu. Sau này, nếu gặp tai họa, cứ gọi tôi sẽ đến ngay.
Cảm ơn, cậu cai nói. Chim là con thần đam mê nên mới khỏe mạnh và tài giỏi như vậy. Từ nay có chim giúp đỡ, tôi sẽ không sợ gì nữa.
Các thần sai ta xuống đây để bảo vệ những người tốt và trừng phạt kẻ độc ác. Cậu cai cảm ơn con chim thần lần nữa, rồi múc nước xách về nhà. Con chim bay trước để xem có gì đe dọa cậu không. Tới làng, nó nhắc cậu lần nữa:
Đừng quên lời tôi dặn, bao giờ cũng phải cố làm người tốt.
Vâng, tôi hứa với chim điều ấy, cậu đáp.
Nói rồi, đại bàng bay vút lên không, biến mất.
Ở nhà, bố mẹ cậu cai đang lo lắng, không hiểu vì sao mà cậu đi lâu thế. Thấy cậu về, ông bố liền bảo:
Con làm gì mà mãi bây giờ mới về?
Cậu Cai đem hết mọi chuyện kể cho bố nghe, như lời đại bàng dặn.
Con nói dối phải không? Ông bố nghe xong đáp. Con bịa ra tất cả những chuyện ấy để thanh minh cho sự vắng mặt của con phải không?
Thưa bố, con không nói dối. Nếu không tin, bố hãy đi với con ra sông. Con sẽ chỉ cho bố xem cái cây đổ và dấu chân sư tử nữa.
Rồi hai cha con ông cùng ra sông. Ông bố rất ngạc nhiên và khiếp sợ khi thấy những gì con kể lại là có thật. Thân cây đổ và dấu chân sư tử vẫn còn đó.
Được, bây giờ bố tin con, ông nói. Bố tin rằng con đại bàng ấy là do thần Dambi phái xuống đây. Ta phải đem chuyện này kể cho thủ lĩnh và mọi người trong làng cùng nghe, để từ nay không ai được săn bắt đại bàng nữa, và để ai cũng trở thành người tốt, không được làm việc ác.
Từ đấy, đối với người bộ lạc Kyoko, đại bàng là con chim thần được bảo vệ và kính trọng đấy, các bé ạ.
Các bé vừa nghe cô Kim Ngọc kể chuyện cổ tích châu Mỹ, chim đại bàng. Cậu bé Cai tốt bụng đã nhiều lần cứu chim đại bàng bị mắc vào bẫy của cha mình. Và chim đại bàng đã trả ơn khi Cai gặp con hổ hung dữ. Từ đó, chim đại bàng trở thành chim thần được bộ tộc Kyoko bảo vệ và kính trọng. Chim đại bàng đã trở thành biểu tượng của lòng tốt và sự dũng cảm đấy các bé ạ. Cũng đã muộn rồi. Các bé hãy ngủ ngoan sau khi nghe bài thơ Tiếng chim thức dậy của tác giả Vũ Duy Chu do nghệ sĩ Thanh Loan thể hiện. Những người làm chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào chương trình sau.
Chích chòe trên khóm mơ.